This is KBDT from Highland Park, Texas.
Tổ quốc vẫn thần tàng, mây che phủ đầu. Thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu, hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xa xóm xa thôn, mà xa lũy che xanh, xa lũy che xanh, ô hay ô hay.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Lời chào của sáng thứ ba mỗi tuần
vâng.
Nhận được rất là vui mừng.
Vâng, chú có điều gì và vui trong thời gian vừa qua không? Xin mời chú chia sẻ.
Thì chẳng có chuyện gì vui, mỗi lần được tiếp xúc với là đài và nói chuyện, bày tỏ những cái điều suy nghĩ của mình, có người nghe là một điều hạnh phúc. Xin cảm ơn quý thính giả đang theo dõi câu chuyện.
Vâng, kính thưa quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, nước Mỹ vừa chứng kiến một sự kiện quan trọng. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã đoạt thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, 2024 vào tuần trước, trước đối thủ là Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ. Đây được xem là một cuộc tranh cử gay go nhất và tốn kém gần 4 tỷ Mỹ Kim trong lịch sử bầu cử của Hoa Kỳ. Ông Phan Nhật Nam là một người lính đã có liên lạc giao tiếp trực tiếp với giới quân sự Mỹ từ năm 1963 và sau Hiệp định Ba Lê 27 tháng 1 năm 1973, là người đã từng làm việc chung với phái đoàn Mỹ trong công tác trao trả tù binh Mỹ-Việt. Và ông định cư tại Mỹ từ 30 năm qua. Từ cái quá trình như vừa kể thì lại là nhân sự không có sinh hoạt đảng phái chính trị từ trước năm 1975 ở Việt Nam và sau ngày định cư ở Mỹ năm 1994. Vậy với tư cách và tính chất độc lập khách quan, mời ông Phan Nhật Nam trung thực nhận định về cái cuộc bầu cử vừa qua. Trước tiên là xin mời ông trình bày về phía Đảng Cộng Hòa. Thưa ông Phan Nhật Nam.
Vâng, thưa anh Dung Nghiêm và thưa quý khán giả, trước khi trả lời câu hỏi của anh Dung Nghiêm, tôi cũng xin lặp lại cái sự xác định. Nhiều lần nói đến là tôi không có sinh hoạt đảng phái. Từ ở Việt Nam và tư cách người lính, và bây giờ từ lão nhân là có 80 thì không có cái liên hệ sinh hoạt đảng phái nào hết. Anh thì tôi xin nói rất trung thực về cái buổi bầu cử năm 2011 vừa qua. Việc đầu tiên là tôi xin có một lời rất là kính trọng, rất là ngưỡng mộ cái vị ứng cử viên Donald Trump. Với tư cách cục người lính, trong suốt 4 năm sau cái lần mà ông thất cử của năm 2020, trong 4 năm liên tục, trong cái thời kỳ mà ông sắp sửa bàn giao, ông bị 2 lần đàn hạch, ông bị 3 lần ám sát, mà chỉ là trong năm 2024 này là đã 2 lần, mà có tích tắc nữa là vỡ cái đầu. Rồi bị các cái tòa án dân sự ở vùng New York, ở vùng Tây Bắc, bày ra những cái tội, trời ơi, những cái tội trốn thuế, những cái tội đi ăn chơi đâu từ lúc nhỏ. Một cái điều nó rất là vô lý. Những cái tội này nếu nó có, cho đây có đi. Thì nó có từ những cái năm ông còn trẻ, thì có ăn nhập gì với cái vụ tranh cử năm 2005 này. Tại sao nó tăng cử năm 2016 không bay ra, mà cứ đếm lấy sách đem ra 4 năm vừa rồi, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái phe đối nghịch, đối phương của ông là cái đảng Dân Chủ không muốn ông làm tổng thống, là triệt khai cho đến tận cùng bằng cái biện pháp cuối cùng là bắn, mà ông thoát chết thì quả tình là có trời, có người nhưng mà không có trời. Thì ông đã ứng cử và thắng lợi vẻ vang với một cái số phiếu là đến 74 triệu. Thì những cái con số này một lát nữa ở câu hỏi số 2 tôi sẽ nhắc lại, thì chỉ biết ở trong nói một cách tổng quát tại sao ông Donald Trump đã thắng. Thì không phải là cái thắng lợi này trên trời nó rơi xuống, hoặc là từ dưới đất nó bốc lên, hoặc là do một cái mánh lưới về đếm phiếu nào đó thì ông thắng. Ông thắng toàn diện, ông thắng toàn diện, ông thắng về cả cử tri đoàn và ông thắng về cả phiếu phổ thông độc phiếu. Bởi vì ông đã đi theo đúng cái nghị trình mà ông trình bày. Rõ hay sai, 4 năm tới sẽ thấy. Nhưng ông đã đặt ra, Donald Trump đã đặt ra những mục tiêu để tranh cử. Đó là về vấn đề thuế khóa, đó là vấn đề lạm phát, đó là vấn đề giá cả. Tức là đơn giản, một người đưa cái xe ra cách đây mấy năm, lúc thời ông Donald Trump còn đề thứ nhất là 16-20 là lít xăng của 2 đồng, hoặc là lên đến dít xuống là 3 đồng. Ở vùng Arizona nó chỉ dưới, nó chỉ khoảng 12 đồng. Thế bây giờ cũng một chiếc xe đó, cũng giá xăng đó ở tại vùng California nó lên 4 đồng mấy, có hôm nó lên 5 đồng mấy và có thể có chừng nó lên 6 đồng. Cái đó là một những cái diễn biến thấy rõ. Rồi vấn đề về lạm phát, tôi không phải là một cái chuyên viên kinh tế, nhưng mà con số lạm phát của thời kỳ của Obama là bằng 34 đời tổng thống Mỹ đã cộng lại. Nó có một vấn đề khủng khiếp, như là vấn đề biên giới, thật ra không ai giảm gì thế. Chúng ta là những người Mỹ gốc Việt mà thấy cái biên giới ở phía Nam thì là người ta đi vào giống như đi du lịch, người ta có không phải là vì đói cơm rách áo, không phải là tránh nạn chính trị, không phải tam liệt tai ương, mà người ta đi qua như đi du lịch, kéo những cái xác đắt tiền, có mang máy cell phone, y phục đi y chang đi du lịch. Người ta muốn theo phỏng vấn mà biết được, muốn đi vào nước Mỹ, người ta từ ở châu Á, người ta ở châu Âu, người ta ở trên Nam Mỹ, người ta có tốn nhiều, rất nhiều món tiền để tới cái biên giới, đại điển hình ở biên giới của Mỹ và San Diego, ở Mỹ và Texas, ở Mỹ và Arizona, và người ta đi vào coi như là đi vào du lịch. Chưa một cái biên giới của một cái dân tộc, của một cái đất nước mà phồn vinh, của một đất nước hùng cường, của một đất siêu cường quốc mà không có một cái biện pháp nào để chặn cái dòng người nhập cư bất hợp pháp. Người Việt Nam muốn đi qua nước Mỹ phải trả cái mạng sống của mình, phải có những cái năm thanh lọc ở tại phía Đông, ở phía Lục Tân, phải có theo những cái lớp về huấn luyện về tiếng Anh, về nghề nghiệp, rồi đi vào nước Mỹ, và nước Mỹ là phải làm việc một ngày 3 job để tạo nên cái cơ nghiệp, cái cơ sở của người Việt Nam ở bốn xa, ở DC, để tạo nên một thế hệ thứ hai góp phần vào nước Mỹ. Còn ở đây di dân đủ tất cả các quốc tịch và đi vào nước Mỹ coi như là đi du lịch, coi như là đi kiếm vào một cái chỗ mà lợi tức khá hơn. Tóm lại, đây không phải là người ta đi tìm tự do như người Việt Nam, như người Campuchia đã làm trong cái thập niên 70 của thế kỷ trước, mà người ta đi vào Mỹ để kiếm tiền, để trở thành triệu phú như người ta đã. Ở người Bắc Việt Nam đã có những cái khu ghetto ở đường Huntington Beach, ở đường Newport Beach, vân vân. Cái vấn đề mà ông Donald Trump cũng đem ra nữa là ông đã tập trung cái thành phần lao động ở những cái tiểu thị, ở những cái tiểu bang gọi là Rusty Belt, tức là ở vùng phía đông bắc, những cái tiểu bang về kỹ nghệ, mình dự như tiểu bang về xe hơi chẳng hạn, của hãng GM, của hãng General Motors đã bị suy sụp bởi do sự cạnh tranh của kỹ nghệ làm xe của nước ngoài. Và có một điều mà ai cũng thấy là dù ở bên phía đảng Dân Chủ, một lát nữa mình nói sau, là huy động đến 1 tỷ đô la, còn ở bên ông Donald Trump đã có một ông thần tài. Ông thần tài đó là nhà tiểu phú Elon Musk. Thưa với quý vị, đây là một cái nguyên tắc rất là rõ ràng. Muốn ứng cử ở Mỹ là phải có tiền. Vâng, đó là nguyên tắc thứ nhất. Ứng cử Mỹ mà không có tiền thì vô ích. Thành thử ông ứng cử viên Donald Trump đã có một ông thần tài là ông Elon Musk. Đây là một vị tài năng xuất chúng mà đã kiếm ra tiền giàu nhất hành tinh, và nó đã sử dụng đồng tiền một cách xứng đáng ra những cái dự án mà các nhà khoa học ở NASA cũng phải kinh ngạc. Thưa, điển hình qua những cái điều, thứ nhất là vượt qua một cái thử thách cá nhân mà tôi xin nói thật lòng với tư cách của người lính, bình thường là phải ngã gục thật, ngã gục bởi súng đạn, ngã gục bởi mai ly, ngã gục bởi những cái phiên tòa pháp lý kéo dài trong 4 năm vừa rồi, đã ngã gục bởi 2 lần đàn hạ, vân vân. Nhưng mà bây giờ, đối với chẳng cần phải là một chính khách lãnh đạo, chỉ cần một người Mỹ bình thường nhìn ra cái vấn đề biên giới bị toan lát ra, và các cái thành phố đẹp, các viên ngọc của nước Mỹ, San Francisco, Los Angeles biến thành những cái nơi chết nhát, người homeless nằm tàn ra, và người ở vùng Cali, ở vùng Los, ở vùng San Francisco phải bỏ cái thành phố quý đẹp đẽ viên ngọc của mình để di cư về tiểu bang khác. Rồi đến cái vấn đề chiến tranh, đây là một cái vấn đề mà người bình thường, bất kỳ người bình thường nào cũng thấy ra, đặt ra câu hỏi. Rõ ràng cái chiến tranh Ukraine và Nga nó đã bế tắc. Cả hai cái bên tham chiến này cũng không biết đánh để làm gì và làm sao mà kéo dài cuộc chiến. Đó là chưa kể chiến tranh của bên Israel với Hamas, rồi là có thêm sự tham dự của Iran, để có tham dự thêm của Bắc Hàn. Thành sự thưa với quý vị, chưa bao giờ tôi sống đến năm này là cuối 80, hết 60 năm trong chiến tranh. Trong chiến tranh đó đã có liên hệ với nước Mỹ từ 63 cho đến hôm nay là 70 năm. Thì quả thật rằng chưa bao giờ thấy đất Mỹ hỗn loạn đến như vậy. Và lẽ tất nhiên, cùng tắc biến, biến tắc sông, không vào mê trời có thể đóng cửa với nước Mỹ. Vì nước Mỹ sụp xuống, thì nói ngay một cách rất là cụ thể, nước Mỹ sụp xuống thì thế giới này cũng sụp xuống, chắc chắn là như vậy. Ai cứu nước Mỹ bây giờ? Cũng như trong đề nhất và đề nhị thế chiến, không có quân đội Mỹ, không có nước Mỹ tham chiến thì làm sao mà chấm dứt? Thành thử thưa với quý vị, để trả lời câu hỏi thứ nhất là tại sao ông ứng cử viên Donald Trump đã chiến thắng và giành được cái số phiếu cử tri đoàn và tính đến cuối cùng là 315 phiếu nếu tính cả Arizona và Nevada. Thành thứ như vậy, đây là một cuộc thắng ngoạn mục, một cuộc thắng người ta gọi là landslide, là một cuộc thắng bao trùm, một cuộc thắng vẽ vang. Tại sao đó thì như là tôi vừa trình bày, tất cả cái này là do sự chọn lựa của công dân Mỹ, mà trong đó có dự phần của công dân Mỹ gốc Việt. Tôi xin hãnh diện được làm một công dân Mỹ gốc Việt dưới thời của Tổng thống thứ 47 Donald Trump.
Vâng, cảm ơn chú. Trở lại cái cuộc bầu cử thì về phía đảng Dân Chủ, ứng cử viên tổng phó tổng thống Kamala Harris thì được 226 phiếu đại cử tri. và 68.187 phiếu phổ thông. So với cuộc bầu cử năm 2020, thì ứng cử viên tổng thống lúc đó là Biden được 306 phiếu cử tri đoàn và khoảng 81.000 phiếu phổ thông. Thưa chú, tại sao lại có cái sự sai biệt lớn lao như vậy? Cụ thể là giữa hai lần bầu cử chỉ có trong vòng 4 năm, cũng với cựu tổng thống Donald Trump và Cộng hòa và Dân chủ, thì cái phút chót vào tháng 7 thì Kamala Harris thuộc đảng Dân chủ được chỉ định thay thế cho ông Biden. Và cái cuộc tranh cử không hề là một ngẫu nhiên, với số lượng phiếu phổ thông bị sút giảm từ 81.000, hơn 81.000 của Biden vào năm 2020 so với 68.187 của Harris hiện tại, thì không là điều bất ngờ. Thì xin mời ông Phan Nhật Nam nhận định tại sao và nói như thế nào đối với riêng đảng Dân chủ, thưa chú.
Vâng, thưa anh Trung Nguyên, thưa thính giả, nếu trong câu hỏi đâu tôi đã trình bày ABCD tại sao ứng cử viên Donald Trump thắng, căn cứ vào những cái thực tế của các sự kiện đã xảy ra, và đó cái điều mà tôi trình bày thì 74 triệu người dân Mỹ sẽ thấy ra ở trong cái vấn đề hôm nay. Thành thứ bây giờ trở lại trong vấn đề của câu hỏi thứ hai, thì tôi là căn cứ ở đâu? Căn cứ trên sự thực tế lịch sử và các con số. Các con số này là không phải con số cá nhân tôi bày ra, các con số này là những con số chính thức của những cơ quan thăm dò, những cái cơ quan thống kê người ta rút kết lại sau cái lần năm tháng 11 năm 2024. Thứ nhất, có một sự kiện mà ở trong giới quân sự cũng như ở giới chính trị người ta rất kỹ, đó là thay ngựa giữa dòng, tức là đang trong cái diễn tiến của chiến trận, đang trong diễn tiến của bàn cãi, đang trong diễn tiến của đấu tranh mà thay cái người lãnh đạo cái cuộc đấu tranh, cái chiến trận đó, người ta gọi là thay ngựa giữa dòng. Đó là trường hợp hồi xưa một chút là 1954, ở chế độ của hệ ngũ Cộng hòa Pháp, trong mấy tháng nói chuyện ở Geneva đã thay ba ông thủ tướng, ba ông ngoại trưởng. Đó là một cái được người ta gọi là thay người giữa dòng. Thành thứ bây giờ ở trong cái vấn đề Việt Nam, đó là những năm 60, những ngày hôm nay là sau ngày 11 tháng 11 60 là người Mỹ đã định thay ngựa giữa dòng, tức là thay thế Tổng thống Ngô Đình Diệm với một cái thành phần quân dân qua cuộc đảo chính 11 tháng 11 60. Nó thất bại và đến năm 63 thì đó là cái đảo chính đã sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Du. Đó là quả là một cái hành vi thay ngựa giữa dòng. Và đó trở lại với nước Mỹ. Nước Mỹ cũng đã thay ngựa giữa dòng bằng cách là ám sát Tổng thống Kennedy, một Tổng thống đời thứ 35 của Mỹ, rất tài giỏi, rất bản lĩnh, rất khí phách, là qua cái vụ ám sát ngày 22 tháng 2, 1963. Nhưng mà vừa thay ông Kennedy bởi ông Phó Tổng thống Johnson, thì đến năm 1968, lại bắt ông Tổng thống Johnson không được ứng cử nữa và để cho ông Phó Tổng thống Humphrey. Đây là một cái động tác gọi là thay người chiến đấu. Và đến năm 1974, khi chiến tranh Việt Nam đã đi đến cái hồi kết thúc, cái người mà tài giỏi, người có bản lĩnh, người có khí phách, người có sách lược, đó là Tổng thống Richard Nixon, là bị từ chức bởi cái vụ Watergate. Và bây giờ chúng ta cũng thấy rằng đây chỉ là một cái vụ đầu voi đuôi chuột, và thay thế vào ông Tổng thống Ford. Và ông Tổng thống Ford vốn là chủ tịch Hạ viện, thay thế ông Phó Tổng thống Adnew, và từ thay thế Phó Tổng thống Adnew xong, thay thế Tổng thống Nixon. Và sau cuộc trong những năm 70-80, thì chúng ta đã thấy chính trường của nước Mỹ đã suy sụp một cách tàn hại, với những cái Tổng thống được đánh giá rất yếu kém như Tổng thống Jimmy Carter. Đấy là vấn đề của lịch sử. Thế bây giờ, trở lại cho câu hỏi số 2 thì thấy rằng điều gì? Đó là thay ngựa giữa dòng. Thắng bại đáng lẽ ra là ông Tổng thống Biden, nhưng mà sau lần debate với lại ứng cử viên Donald Trump thì đảng Dân Chủ đã vội vã thay thế ứng cử viên Kamala Harris. Và kết quả đã cho thấy như thế này, ứng cử viên Kamala Harris cho dù đã vận động đến 1 tỷ bạc là 1.000 triệu cho cái vụ vận động của mình, nhưng mà rốt cuộc là thua. Cái lần thua đó, trước mặt tôi có những cái số hiệu, mà để kết thúc câu này, nó có những cái điều nó rất thú vị. Đấy là, nếu cuộc bầu cử năm 2016 là đến 137 triệu dân Mỹ đi bầu, cuộc bầu cử năm 2020 là có 158 dân Mỹ đi bầu, và cuộc bầu cử năm 2024 là tụt xuống còn 144 dân Mỹ đi bầu. Thế thưa quý vị, năm 2016 chỉ có 137 triệu, qua năm 2028, 158 triệu, vượt lên 21 triệu. Vâng, vượt lên năm bầu cử giữa, để chọn lựa giữa ông Biden và ông Donald Trump thì số cử tri đã vượt trội lên đến 21 triệu và đến năm 2014 để cục lại còn số 144. Thì với 21 triệu thẳng dư mà vượt lên cao như vậy thì đã có kết quả như thế nào? Đã có kết quả là năm 2020 ông Biden đạt được một cái số phiếu là 81 triệu. Nó có số lẻ nhưng mà tôi đọc những số trắng. Thành thứ như thế chúng ta đã thấy rằng năm 2020 đã có chứng kiến là số cử tri vượt ra đến 21 triệu và Tổng thống Biden đã đắc cử với số triệu 81 triệu so với Tổng thống Donald Trump chỉ có 69 triệu thôi. Và chưa hết, qua đến năm 2024 này thì ứng cử viên Kamala Harris chỉ có 69 triệu. Cái phần của Donald Trump thuế xích từ 2016, 2020 qua đến 2024 có thể thuế xích một cách rất hợp lý, 1-2 triệu và đến vài 300 ngàn 1-2 triệu. Cho nên cái thuế xích đó rất hợp lý. Chúng tôi chỉ nói về cái thuế xích, cái chênh lệch ở giữa đảng Cộng Dân Chủ mà thôi. Như vậy qua số liệu tôi vừa đọc thì năm 2020, ứng cử viên Biden của đảng Dân Chủ đã đạt đến một số phiếu tối đa đến 81 triệu. Và như vậy, có một điều lạ là đến năm 2024, thì ứng cử viên Kamala Harris chỉ còn 69 triệu. Hay như vậy thì đi đâu? Vâng, như vậy thì cái số 81 triệu đảng viên đảng Dân Chủ đã bầu cho ông Biden năm 2020 nó đi đâu mà đến năm 2024 chỉ còn 69 triệu cho ứng cử viên Kamala Harris. Đây là những số liệu mà đã chính thức công bố của cả hai bên, chứ không phải của Cộng hòa hay của Dân Chủ hay là một cái ngành báo chí nào chủ quan, mà đây là số thật. Thành tựu để trả lời câu hỏi này, tôi xin đúc kết là năm 2020 đã có một cái sự tăng vọt khối lượng cử tri đi bầu đến 81 triệu, 158 triệu, là hơn đến cái năm 2016 đến cả 21 triệu, và đến năm 2024 này nó chỉ còn 114 triệu. Thế như vậy đặt lên một câu hỏi rất thực tế, cái số lượng 12 triệu thì cứng cử tri đi bầu nó điêu vào năm 2024, và đảng Dân Chủ năm nay ứng cử viên Kamala Harris đã chỉ còn 69 triệu phiếu, như vậy là mất đi 12 triệu phiếu. Hai con số này nó trùng hợp lẫn nhau, con số không biết nói nhưng mà con số là rất chính xác. Người ta đọc câu đó thì người ta đặt ra hai câu hỏi, như vậy con số 12 triệu ứng cử viên tăng trưởng năm 2020 nó đã biến đi đâu vào năm 2024, khiến cho đảng Dân Chủ ứng cử viên Kamala Harris mất đúng 12 triệu phiếu. Thưa với quý vị, tôi căn cứ trên số liệu chính thức, số liệu công khai, chính thức được xác nhận bởi những cơ quan lập pháp, được công bố bởi những cơ quan điều khiển bầu cử. Và tôi từ đó cái câu trả lời thì quý vị khán thính giả, dân chủ hay cộng hòa sẽ có câu trả lời của chính mình qua những con số mà tôi đã trình bày.
Vâng, cảm ơn chú. Thì còn một chút thì giờ chú có nhận xét như thế nào với cái sự phân liệt trong cái cộng đồng người Việt hải ngoại, kể cả cái giới truyền thông báo chí thuộc Đảng Dân Chủ và Thiên Tả qua cuộc bầu cử vừa rồi, thưa chú?
Vâng, đây là một câu hỏi mà nó buồn cười. Là đây bầu cử Mỹ, cả trăm năm nay rồi, sự tranh chấp về chính trị, sự đấu đá về chính trị của xã hội Mỹ, mà qua như vậy là công nhiên, công khai và công bằng nữa. Nhưng mà tôi không hiểu sao truyền thông người Việt Nam lại có một cái thái độ rất là tệ hại. Đó là đả kích cá nhân, gọi ông Trump là thằng này thằng khác, gọi Kamala Harris là con này con khác, của ứng cử viên Donald Trump là của một nửa nước Mỹ, ứng cử viên Kamala Harris là một nửa nước Mỹ, đó là tổng thống Mỹ, đó là phó tổng thống Mỹ, đó là người lãnh đạo nước Mỹ, đâu có đụng chạm gì với những cái vấn đề cá nhân của những cái người bình luận của các cái đài Việt Nam. Mà tôi thấy rằng tôi rất là não nề, và tôi rất não nề, và tôi thấy rằng cái dân trí người Việt Nam như vậy thấp quá. Ở dân trí của những cái cơ quan gọi là báo chí, nhất là cái vùng buôn xa này, người ta đả kích nhau không phải là đả kích trên vấn đề chính sách, không phải đả kích trên vấn đề sách lược của hai bên, mà đả kích nhau cái ông này đã đi chơi bời, đã bị tù tội, mà không dùng được cái ông là cái thằng này thằng kia, và con này con kia, đâu có được vậy. Chúng ta đang ở trong nước Mỹ, chúng ta là công dân Mỹ công việc, chúng ta phải có bốn phần, phải tranh đấu không phải cho Cộng hòa, cho Dân Chủ, mà tranh đấu cho toàn nước Mỹ và cho những bảo vệ cái uy tín của người lãnh đạo nước Mỹ trước cộng đồng thế giới và trong dư luận của thế giới. Thế tự nhiên công dân Mỹ công việc lại đi thị mạ cái người lãnh đạo của mình. Ông Donald Trump bị mang tất cả những cái tánh tiếng xấu nhất mà đi bến, bị kết án tội hình sự đến 500 năm tù, là phải ngồi chụp hình như một phạm nhân hình sự. Làm như vậy để làm gì? Vì những cái tội, trời ơi, những cái tội như ông ở đi chơi bời với cái cô mà Daniel Trump lúc nhỏ. Gọi rằng ở trên thế gian này có một anh đàn ông nào không có những cái quan hệ ngoài gia đình. Mà hôm ta mà ông ta là một người tỷ phú, có đủ cái phương tiện để mà để đi ăn đi chơi, thì cần gì mà phải đi có cái sự ép buộc về tình dục với một cô gái nàng chơi, nó vừa vô lý, nó vừa vô nghĩa. Mà giả sử như có thì đã làm sao? Đó là những ngày ông trẻ tuổi. Thế nhưng mà bây giờ móc ra rồi bảo rằng ông có những cái tệ hại về đạo đức. Rồi bà Kamala Harris đứng ra mặt mà nói, bà ăn nói hấp dẫn thật, bà có một cái vẻ rất là mạnh mẽ, nhưng mà bà là ứng cử viên phó tổng thống để làm tổng thống, chứ đâu phải là con này con kia. Anh thưa với quý vị, nhân cơ hội này, hai bên người Việt đang đấu đá nhau, hãy nghĩ rằng cái bộ phận của một người công dân Mỹ gốc Việt ở trong ngành truyền thông. Và ngoài ra, để kết thúc cái câu hỏi này, người ta đưa đến một cái nhân chứng là bảo rằng là ông Trump này là pro cộng sản Việt Nam. Ủa, sao nó buồn cười như vậy? Từ năm 1972 sau thông cáo Thượng Hải cho đến giờ này là 9 đời Tổng thống Mỹ, là vừa Dân Chủ, vừa Cộng Hòa, vừa là Bush, vừa là Bill Clinton, vừa là Obama, vừa Biden, và Trump và Kamala Harris, tất cả đều đi đến một cái sách lược là bình hòa với là Bắc Kinh và cố kết với Việt Nam. Đó là một cái sách lược chung, không cần phải là Cộng Hòa hay là Dân Chủ, mà Cộng Hòa hay Dân Chủ đều phải có cái sách lược đó, là bình thường với là nước Tàu và cố kết với là Đại Hàn, với là Nhật đối với Việt Nam. Anh từ cái chuyện mà ông Donald Trump ông cầm cái cờ mà Nguyễn Xuân Phúc đưa thì nó có giá trị gì đâu. Làm sao ông Donald Trump đi thăm Việt Nam và bảo rằng tả đạo cộng sản phát máu được? Đó là bây giờ đó là một đại diện của một quốc gia tại Liên Hiệp Quốc, tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, có những cái nguyên tắc về ngoại giao mà chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ bắt buộc phải thi hành. Cho dù mà ghét cay ghét đắng thì ông Kim Jong Un đi chăng nữa cũng phải đối xử đúng trong cái nguyên tắc về ngoại giao. Thành thứ thưa, để cái kết luận, xin thân thiết mong muốn các cái diễn đàn Việt Nam của Cộng Hòa, của những cái người ta gọi là quần Trung và người ta gọi là quần Kamala Harris, xin chấm dứt những cái trò đấu đá nó vừa vô nghĩa. Thì tôi tin chắc rằng các cái vị ở trong Cò Bạch Ông chả bao giờ đọc cái tờ báo ở cái vùng mà Westminster trong cái vụ chửi nhau ở giữa các cái cộng đồng người Việt. Tất cả hãy dồn lên cái nỗ lực để xây dựng quốc gia thứ hai của chúng ta, nước Mỹ, với người lãnh đạo mà đã được bầu chọn bởi một đa số mấy chục triệu người Mỹ với một cái cử tri đoàn 315 phiếu. Đó là những điều tôi mong muốn nhiều nhất.
Vâng, với cái kết quả bầu cử vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump đã đắc cử là bởi vì cái người dân Hoa Kỳ họ muốn thay đổi, họ muốn thay đổi đất nước, họ muốn đưa đất nước đi đúng hướng hơn, họ tin tưởng vào những chính sách của Tổng thống Trump sẽ làm. Và thứ hai nữa là một phần không nhỏ là người Mỹ họ thấy Tổng thống Trump là cái nạn nhân của những cái sự kết tội vô lý và nạn nhân của cả những cái thế lực nào đó mà ông đã bị qua hai cái cuộc ám sát vừa rồi. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc chú cũng như quý khán giả thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn có nhiều sự bình an, thưa chú.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý khán giả đang theo dõi câu chuyện chúng tôi kể ra. Đây là câu chuyện tạo nhiều hứng khởi nhất trong cái giai đoạn, trong những cái giai đoạn qua mà chúng ta nói về những cái sự kiện của lịch sử không có vui chút nào hết. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự vào sáng thứ ba tuần sau.
Trên lúa trên nương, trên ngôi mà, trên xác trên vai, trên xác trên vai.